Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ ba, ngày 14 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị làm việc với Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố.
Hà Nội phát cảnh báo báo động chiêu trò còn đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp trên địa bàn thành phố.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo thêm 2 bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn.
Kịp thời ngăn chặn cháy lan tại kho vật liệu thải gần cây xăng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Phiên tòa đầu tiên xét xử vụ dẫm đạp tại Seoul sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 tới.
Colombia bắt giữ tàu bán ngầm chở 2,6 tấn ma túy. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao giải thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ 5 năm 2022. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo thường trực Thành ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, Trưởng ban chỉ đạo hai giải báo chí của Thành ủy Hà Nội cho biết, nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ năm 2018 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Năm 2022 là năm thứ 5 liên tiếp giải được tổ chức, đã khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ thành phố trong việc phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thủ đô. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, qua năm mùa giải, công tác triển khai thực hiện được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học, có nhiều đổi mới theo hướng tích cực. Đặc biệt, công tác chấm giải ngày càng chuyên nghiệp hơn, có phần nâng cao chất lượng tổ chức giải.
Lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố hôm nay cũng là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng và rất thiết thực để kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, 17 tháng 3 năm 1930, 17 tháng 3 năm 2023, cũng là nhằm ghi nhận, tôn vinh các tập thể cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp trong các hoạt động tuyên truyền về Hà Nội và đặc biệt là về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng thời cũng là dịp để ban tổ chức nhìn nhận, đánh giá những mặt được, những điều cần rút kinh nghiệm của 5 năm tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội vừa qua. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các nhà báo, các cơ quan báo chí của Trung ương, các địa phương cũng như của thành phố Hà Nội đã tích cực gửi các tác phẩm tham dự giải và chúc mừng các tập thể, các cá nhân có tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải ngày hôm nay. Đó là kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với thủ đô thân yêu của chúng ta.
Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, năm nay các tác phẩm báo chí dự thi có chất lượng đồng đều hơn, nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội như việc đưa các chỉ thị, chủ trương, các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Dấu ấn về đổi mới phương thức lãnh đạo tại Đảng bộ Hà Nội, công tác phát triển đảng viên. Những kết quả đạt được thể hiện tình yêu và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của người làm báo đối với thủ đô Hà Nội. Sau một năm phát động, ban tổ chức giải đã tiếp nhận tổng số 163 tác phẩm của 22 đơn vị cơ quan báo chí và lựa chọn được 77 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả, ban tổ chức đã lựa chọn được hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc có đóng góp nhiều tác phẩm chất lượng cao cho giải là báo Quân đội Nhân dân và báo Hà Nội Mới. Đồng thời trao 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 3 giải chuyên đề và 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đạt 1 giải A và 1 giải chuyên đề. Vinh dự đạt giải C tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Mạnh Khánh, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội cho biết.
Với cái tựa đề là Nghị quyết 15 điểm tựa để cho thủ đô cất cánh, thì tập trung tại những bài viết này thì chúng tôi đã xoáy sâu vào những cái vấn đề mà hiện nay có thể đưa ra một bức tranh Hà Nội nhìn gần, ở đó còn có những cái đang tồn tại. Thế nhưng mà đằng sau đó thì rất là nhiều những cái mà Hà Nội đã làm được và đang có định hướng để làm rất là có hiệu quả.
Tại lễ trao giải, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã chính thức phát động giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ 6 năm 2023. Kêu gọi các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia giải. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố tới cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để phản ánh kịp thời, toàn diện kết quả nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan đơn vị, kịp thời phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.
Thưa quý vị, sáng nay, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ ra mắt giao diện mới và hệ thống tòa soạn hội tụ. Đây là những bước đi đầu tiên trong chiến lược chuyển đổi số của Báo Hà Nội mới nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản Báo Hà Nội mới điện tử. Tham dự sự kiện có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng. Trên cơ sở kế thừa bản sắc truyền thống của Báo Hà Nội mới, giao diện mới được thiết kế hiện đại, mạch lạc, tối ưu hóa trải nghiệm của độc giả trên mọi thiết bị theo tiêu chí, lấy độc giả làm trung tâm của mọi sự thay đổi. Trong giao diện mới này, mỗi quận huyện thị xã của thủ đô cũng sẽ có một trang riêng biệt cập nhật thông tin mới nhất về từng địa phương. Các chủ đề tin tức, kiến thức chuyên sâu cũng được Báo Hà Nội mới cung cấp tới độc giả để mọi câu hỏi độc giả cần đều có thể tìm được thấy và nhận được lời giải trên Báo Hà Nội mới bằng nhiều hình thức hiện đại như long form, mega story, video, podcast với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo vào cả khâu sản xuất nội dung và phân phối nội dung đến độc giả.
Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị làm việc với Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Trần Sĩ Thanh và các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các quận huyện, đơn vị chức năng liên quan dự hội nghị. Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm cao, kết quả triển khai dự án, nhất là kết quả công tác giải phóng mặt bằng của Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội và ở các quận huyện. Về việc triển khai phương án tái định cư, Bí thư Thành ủy một lần nữa lưu ý các quận huyện tiếp tục xác định rõ mục đích thực hiện là bố trí nơi ở mới cho các hộ thuộc diện tái định cư ở địa điểm đầu ra đất. Đồng thời, khi thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ phải đảm bảo quyền lợi ích chính đáng và vận dụng tối đa theo quy định cho người dân, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và công bằng. Đối với việc lựa chọn nhà thầu cho dự án thành phần, quá trình thực hiện phải đúng các quy định và trên tinh thần chọn mặt gửi vàng, lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự. Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban chỉ đạo triển khai dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội và từng thành viên tiếp tục vào cuộc với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, xác định tất cả vì cái chung, coi kết quả thực hiện dự án là danh dự, là trách nhiệm của bản thân. Khi thực hiện, các cấp các ngành và từng đồng chí phải sâu sát cơ sở, đảm bảo liên thông trên tinh thần, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, đảm bảo tiến độ đề ra, có vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, sự kiện đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn năm 2014-2022. Trong chiều nay sẽ tiếp nối chương trình. Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng đoàn thường trực đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì buổi làm việc. Đoàn giám sát và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã trao đổi trên tinh thần làm rõ thêm những vấn đề báo cáo giám sát còn chưa thể hiện cụ thể như những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị để thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Về nội dung cụ thể, thông qua giám sát trên địa bàn Hà Nội, đa phần đối tượng được giám sát đánh giá cao các mục tiêu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, điều kiện triển khai thực hiện chương trình còn gây nhiều băn khoăn cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý, trong đó việc đáp ứng ngay các mục tiêu của chương trình là vấn đề khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng quan tâm trao đổi về vấn đề lựa chọn sách giáo khoa, trong đó là việc công khai minh bạch lựa chọn sách giáo khoa, giá thành sách giáo khoa có phù hợp thu nhập của đại đa số người dân, tài liệu giáo dục địa phương chưa được in ấn phát hành, nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ dạy và học. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trao đổi về công tác tập huấn, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục, việc giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, việc khó thực hiện đưa môn nghệ thuật vào chương trình giáo dục phổ thông.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiến hành lấy ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp, các sở ngành quận huyện vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Những nội dung trọng tâm được các đại biểu quan tâm góp ý tập trung vào quy hoạch không gian ngầm, khoảng không, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, việc công khai thông tin về nơi có đất bị thu hồi, việc chung dụng đất, bồi thường tài sản gắn liền với đất, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và nhiều nội dung quan trọng khác.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Phương, Trưởng khoa Tài nguyên Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, để đảm bảo tính độc lập khách quan, có nhiều khía cạnh cần phải nghiên cứu rõ trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó có việc tách hội đồng thẩm định độc lập. Việc ai quyết định giá đất cũng cần được xác định rõ để đảm bảo tính pháp lý. Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến của nhân dân trong thu hồi đất đáp ứng yêu cầu đồng thuận 100% là khó khả thi.
Một đất nước đang phát triển thì vấn đề thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội là luôn luôn phải có và thường xuyên. Như vậy thì để trong trường hợp này mà đảm bảo 100% thì rất khó khăn, đây là câu chuyện thực tế là khó khăn. Do đó theo thực hiện chủ trương dân chủ cơ sở thì cũng đề xuất theo quan điểm cá nhân tôi khoảng 80% là đồng tình đồng ý phương án thì chúng ta có thể tiến hành phương án để thu hồi đất nội dung này. Chứ còn về đồng gần 100% rất khó.
Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty GP Invest cũng cho rằng cần xác định rõ tiêu chí các loại đất, minh bạch trong giá đất để áp dụng các cơ chế đền bù cho thỏa đáng.
Ở đây chúng ta đang có một cái không rõ ràng giữa bảng giá đất trong giá đất trong bảng giá đất và giá đất cụ thể. Cái chữ giá đất cụ thể là thế nào và cái chữ giá đất trong bảng giá đất là thế nào? Không có cái giải thích rõ trong cái điều luật này. Và chúng tôi cho như thế khi áp dụng các cơ quan hành pháp sẽ rất khó và rất dễ là bị sai sót.
Cho rằng dự thảo luật cần bổ sung các quy định trong việc xử lý việc găm giữ đất và các dự án treo. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đề nghị cần có quy định cụ thể cho các loại hình bất động sản du lịch, trong đó có condotel. Về nguyên tắc định giá đất, ông Nguyễn Văn Đính cho biết hiện có hàng nghìn dự án không thực hiện được do chưa phê duyệt được giá đất.
Chúng tôi cho rằng là nếu vẫn để các cơ quan quản lý nhà nước tham gia trong quá trình phê duyệt giá thì chúng tôi cho rằng là vẫn khó thực thi và vẫn có những cái kẽ hở để mà có thể sai phạm. Thì theo tôi, giá đất nên để cơ quan chuyên môn độc lập chịu trách nhiệm.
Nhấn mạnh mối quan hệ giữa quy hoạch ngầm và các quy hoạch khác, chuyên gia Đào Ngọc Nghiêm nêu ý kiến.
Quan niệm về quy hoạch đất ý, thì hiện nay thế giới người ta đã đưa ra là 3 các cái loại hình. Một là quy hoạch trên mặt đất, cái thứ hai là quy hoạch ngầm và cái thứ ba là quy hoạch trên không. Thế nhưng mà hiện nay vẫn vấp về cái này. Tức là mối quan hệ giữa ba loại không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian trên không. Mặc dù đã đến thời điểm hiện nay công nghệ vừa rồi như thế này rồi, nhưng mà dự thảo chưa đề cập được mối quan hệ này. Và hy vọng rằng là đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội với kinh nghiệm của Hà Nội đã làm nên nói cho Quốc hội biết để Quốc hội chuẩn bị những cái khung về cái chỗ này.
Theo các đại biểu, dự thảo luật đất đai cần xác định rõ khái niệm đất khác. Việc có cho chuyển đổi các đất khác thành đất ở hay không cũng cần được làm rõ. Trong đấu thầu dự án, hiện có quy định không rõ ràng về người thực hiện khâu giải phóng mặt bằng sau dự án. Điều này cũng cần được quy định rõ trong dự thảo luật. Đóng góp với dự thảo, ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết.
Điều 89 của chương 2 thì đây là một điều mà gần như hội nghị nào cũng có rất nhiều ý kiến về cái việc mà phải đảm bảo người có đất bị thu hồi, có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn ở cũ. Thì đây cái này đã được cụ thể hóa từ nghị quyết 18 vào trong luật hóa và đây tôi cho rằng đây là một chính sách rất nhân văn. Thế nhưng mà làm thế nào để đảm bảo thu nhập và điều kiện sống tốt hơn ở cũ thì cái này cũng cần phải có những tiêu chí quy định rất là cụ thể. Bởi vì nếu không ấy thì nếu như mà điều kiện sống là ở một chỗ là nhà anh mặt đường 30m, tái định cư cho anh lên một cái căn hộ 100m, rõ ràng về diện tích thì lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng mà điều kiện sống thì người ta không thể đảm bảo được. Bởi vì là 30m mặt tiền người ta cho thuê, người ta nuôi được cả gia đình. Nhưng 100m lên chung cư rồi người ta cũng sẽ không biết sống bằng cái gì. Thứ hai nữa là chung cư thì tới đây mà theo dự thảo thì luật nhà ở thì lại có thời hạn thôi. Thế vì vậy hết cái thời hạn đấy thì thành ra người dân không còn cái gì cả. Thì cái này cũng mong là được quan tâm hơn đến những cái nội dung này.
Khẳng định trong bối cảnh hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết. Theo các đại biểu, cần quy định rõ khi nào thì tiến hành điều chỉnh định kỳ, khi nào tiến hành điều chỉnh cục bộ. Luật đất đai có liên quan đến hơn 100 luật khác. Chính vì vậy, các quy định trong luật đất đai sửa đổi cần phải được ra soát thật kỹ lưỡng để tránh chồng chéo và mang tính khả thi.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, những ngày gần đây, người dân đi thực hiện dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do thiếu hụt lực lượng đăng kiểm viên và nhiều trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ phục vụ hoạt động điều tra của cơ quan chức năng. Để giải quyết tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tham gia hỗ trợ trực tiếp tại các trung tâm. Cùng với đó là một loạt các giải pháp đang được cơ quan chức năng khẩn trương để triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm. Nhờ một loạt các giải pháp đưa ra từ cơ quan chức năng và sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng cảnh sát giao thông, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đã giảm nhiệt. Để không gây khó khăn cho người dân, Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định. Các phương tiện này không được chở người, hàng hóa và kinh doanh vận tải.
Thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho hay, từ ngày 15 tháng 3 dự kiến sẽ có thêm 100 cán bộ chiến sĩ tiếp tục được đưa về hỗ trợ đăng kiểm tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt đầu ngày 11 tháng 3 vừa qua, đã có 30 cảnh sát giao thông được tăng cường cho các cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội. Trong khi đó, con số tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh là 26 người.
Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa có công văn lưu ý phụ huynh cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông gọi điện và nhắn tin cho người thân, cha mẹ học sinh, thông báo con em bị tai nạn đang cấp cứu hoặc nằm viện, cần chuyển tiền ngay để mổ hoặc nhập viện điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Để phòng chống hành vi lừa đảo này, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đề nghị trường phòng giáo dục đào tạo các quận huyện thị xã, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh, khuyến cáo phụ huynh ở tất cả các cấp học nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa với các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo. Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục quán triệt đến phụ huynh nếu trường hợp nhận được cuộc gọi nhắn tin từ số máy lạ thông báo về việc học sinh là con em bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện, cần bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền cho đối tượng với bất kỳ hình thức nào. Đồng thời liên hệ ngay với nhà trường để xác minh thông tin chính xác và trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và giúp đỡ. Sở cũng yêu cầu rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh, tăng cường công tác phối hợp thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình. Bên cạnh đó, thông báo số điện thoại đường dây nóng của trường đến cha mẹ học sinh và công khai trên cổng thông tin điện tử của trường. Nhà trường cần có phương án tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh về những sự việc và thủ đoạn lừa đảo để thông tin rộng rãi đến phụ huynh. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung trên.
Thời gian gần đây, nhiều người bất ngờ nhận được cuộc gọi tin nhắn của đối tượng mạo danh nhân viên tuyển dụng của các doanh nghiệp thương hiệu lớn gọi điện tuyển dụng lừa đảo. Tình trạng giả danh nhân viên tuyển dụng doanh nghiệp để lừa đảo ngày càng trở nên phổ biến với mục tiêu chiếm đoạt chỉ mail, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân. Đại diện VNPT cho biết, hiện VNPT nhận được nhiều thông tin phản hồi về việc nhiều trang thông tin cá nhân tổ chức mạo danh tuyển dụng VNPT gửi thông tin tuyển dụng tới ứng viên. Để ứng viên không bị nhầm lẫn và bị các đối tượng xấu lừa đảo, VNPT đã ghim các kênh thông tin tuyển dụng chính thống của tập đoàn VNPT tại website https://tuyendung.vnpt.vn.
Sáng nay, theo tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tại đây vừa phát hiện và điều trị cho hai bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn. Trong đó có bệnh nhân nam 51 tuổi ở Hà Nội được chẩn đoán mắc liên cầu khuẩn lợn dù trước đó không ăn lòng lợn tiết canh hay giết mổ lợn. Trước đó, tại một số tỉnh thành phố, trong đó có Hà Nội, cũng đã ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh này. Theo các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, cách tốt nhất để tránh lây nhiễm liên cầu khuẩn lợn là phòng bệnh. Bởi khi người bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn, bệnh sẽ diễn biến rất nhanh, gây sốc nhiễm khuẩn, hôn mê và suy đa phủ tạng. Bệnh chưa có vaccine phòng bệnh mà chỉ điều trị bằng kháng sinh thời gian dài, kết hợp lọc máu, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn. Để chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn sang người, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn ở người, triển khai ngay các biện pháp xử lý ổ dịch.
Cùng ngày, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 5 bệnh nhân 57 tuổi làm nghề thợ xây mắc uốn ván. Như vậy, từ đầu năm 2023 cho đến nay, thành phố đã có 2 trường hợp mắc uốn ván, trong đó có một người tử vong. Theo các chuyên gia y tế, uốn ván là một loại bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao. Đây là một bệnh truyền nhiễm chủng cấp tính do loại độc tố của thực phẩm uốn ván Clostridium tetani phát triển tại vết thương gây ra.
Khoảng 12 giờ 25 phút trưa nay đã xảy ra một vụ cháy tại khu tập kết đồ dùng, vật dụng cũ và các vật liệu thải loại tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hà Sơn Bình ở số 368 đường Hữu Hưng, tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đám cháy nhanh chóng bùng phát lớn, khói bao trùm toàn bộ khu vực, có nguy cơ lan sang cây xanh ngay cạnh và các hộ dân liền kề. Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng tại cơ sở đã nhanh chóng dập lửa nhưng bất thành, đồng thời thông báo đến công an quận Nam Từ Liêm. Khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, nhờ nỗ lực cứu hỏa, đám cháy được khống chế, không để cháy lan. Thông tin ban đầu, ước tính diện tích cháy khoảng 200m², không có thương vong về người.
Trưa nay tại số nhà 341 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, một chiếc xe buýt mất lái lao thẳng vào hàng bún chả ven đường, khiến hai người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Theo lực lượng chức năng, xe buýt bị biến dạng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng ra vỉa hè. Chính quyền phường Liễu Giai đã di rời những người trong căn nhà 341 Đội Cấn tới vị trí khác do lo ngại kết cấu nhà bị ảnh hưởng, không đảm bảo an toàn. Thông tin ban đầu, do xe buýt đi tới khu vực trên ở tốc độ vừa phải, bất ngờ tránh một học sinh, nên tài xế buộc phải đánh lái để tránh tai nạn chết người. Vụ việc không gây tử vong, nguyên nhân tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm 2022, đầu năm 2023, chứng kiến cuộc tái sinh ngoạn mục nhưng không kém phần ồn ào của làng nhạc Việt. Cùng với hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới mẻ, ấn tượng và chương trình truyền hình thực tế được đầu tư kỹ lưỡng, làng nhạc Việt trong năm qua cũng gây thất vọng khi chứng kiến nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề nhạc giác phản cảm.
Ở đây chúng em có sashimi. Sashimi ở đây chúng em có sashimi. Sâu tươi sâu yummy. Chúng em có sashimi.
Đây là ca khúc ra mắt thời gian gần đây của Chị Bù, ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến đánh giá trái chiều. Cô gái này lần nào tung ra sản phẩm âm nhạc cũng được sự chú ý của dư luận. Nhưng mà đáng tiếc không phải khen mà là những bình luận tiêu cực. Nhiều nhà báo trên mạng âm nhạc đã nhận định đây là một video ca nhạc gợi dục, phản cảm với ca từ dung tục và sao rỗng. Thậm chí không ít nhạc sĩ phải thốt lên đây là rác. Nhưng đáng nói là chỉ sau 5 ngày ra mắt, video này đã có tới gần 2 triệu lượt xem, một con số nhiều ca sĩ và nghệ sĩ phải mơ ước. Vì sao những sản phẩm như vậy lại thu hút đông đảo khán giả đến thế? Nhà báo Nguyễn Hà Sơn, chuyên gia theo dõi mảng âm nhạc, lý giải.
Một người A chê rằng bài này hát phản cảm. Một người B có thể không yêu thích cô ca sĩ đó nhưng cũng hoàn toàn có thể click vào để xem. Thế thì chính cái sự tò mò dây chuyền đó nó khiến cho những cái bài hát có thể là mình được đánh giá rằng là rất là phản cảm, thậm chí là dung tục đó. Nhưng mà nếu như nhìn lượng view thì rất là cao. Tôi nghĩ rằng là có nhiều ca sĩ ấy, thực ra khi họ tạo ra những cái sản phẩm mà bị gây những cái luồng tranh luận trái chiều ấy, họ biết đó. Có những cái lời khi họ viết lên họ sẽ biết rằng là à cái lời này sẽ là tranh cãi đây. Nhưng họ chấp nhận cái điều đó để miễn làm sao cái sản phẩm của mình gây sự chú ý.
Không chỉ Chipu mà những cái tên như Phí Phương Anh, Bình Gôn, Remastic hay Tờ Linh cùng với những sản phẩm âm nhạc của họ đã được nhắc đến như một minh chứng cho những sản phẩm âm nhạc nhảm nhí và dung tục. Nhiều khán giả bày tỏ quan điểm.
Mình có nghe qua tất cả những bài nhạc, cảm thấy những bài hát đó rất là dung tục và không phù hợp với văn hóa Việt Nam.
Mình cũng thấy là nó mang khá là nhiều những cái hình ảnh phản cảm, nhất là hình ảnh về gợi dục hoặc là về những cái hoạt động như cờ bạc hay là nghiện ngập hút thuốc. Đối với mình thì mình không hưởng ứng với những cái MV ca nhạc như thế.
Mình cũng đã xem qua nhưng mình không xem hết tại vì mình không có hứng thú nhiều ấy ạ. Nhưng mà tại vì nó có những hình ảnh quá phản cảm ấy, nên là mình sẽ không tiếp tục xem.
Phần lớn ý kiến đều phản đối những MV phản cảm, dung tục. Nhưng mà kỳ lạ là những sản phẩm này thường có lượt xem rất cao. Bài ít nhất thì có 6 triệu lượt xem, nhiều thì lên tới 24 triệu. Thậm chí nhiều bài còn lọt vào top âm nhạc thịnh hành của nhiều trang nghe nhạc trực tuyến. Một điểm chung là đa phần những ca khúc hoặc video ca nhạc như vậy dễ nghe, dễ thuộc, bối cảnh, vũ đạo bắt mắt, cách thể hiện thịnh hành với xu hướng thế giới. Người hát lại được truyền thông, mạng xã hội lăng xê tích cực. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ca từ, động tác biểu diễn, hình ảnh tràn ngập nội dung cổ súy bạo lực, khiêu dâm hay tự tử? Người lớn có thể nhún vai bỏ qua, thế nhưng với trẻ em tuổi teen, lứa tuổi nhạy cảm, đây lại là câu chuyện đáng nói.
Âm nhạc mà phản cảm ấy thì nó rất ảnh hưởng đến xã hội.
Nó sẽ mất đi một cái thuần phong mỹ tục ấy.
Ảnh hưởng rất là xấu, có thể là gây lạc lạc suy nghĩ.
Mình bị có những cái suy nghĩ sai lệch hơn.
Nó sẽ gây cho bọn em cái nhìn không tốt về văn hóa.
Ảnh hưởng tới tâm lý của các bạn khi các bạn chưa đủ nhận thức.
Nó có thể làm cho cái thế hệ trẻ của mình đó, nó có một cái suy nghĩ lệch lạc hơn về cái cuộc sống này.
Mình mong rằng là các bạn trẻ cũng sẽ thay đổi lại cái tư duy và chúng ta sẽ có những bài hát hay hơn và có ý nghĩa hơn giống như thế hệ trước đã có.
Bình luận về các sản phẩm âm nhạc phản cảm, ca sĩ Khôi Minh, đồng thời là một nhà báo theo dõi mảng âm nhạc của báo Tiền Phong, cho rằng
giai đoạn vừa rồi thì rõ ràng là có một số những cái phản ứng từ dư luận cũng như là những cái biện pháp xử lý mạnh từ cơ quan chức năng thì chắc chắn là các nghệ sĩ giải trí sẽ phải có một cái sự gọi là cân nhắc hơn khi mà tung ra những cái sản phẩm có thể có cái ảnh hưởng sâu rộng tới công chúng. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn nghĩ là việc mà làm những cái MV mà có những cái hình ảnh gợi cảm nó vẫn sẽ tiếp tục là một cái xu hướng mà sẽ được các nghệ sĩ khai thác. Mà nếu mà mình biết cách thì nó cũng không đến mức mà phản cảm lắm. Còn chính là chúng ta nên gọi là để ý hơn đến những cái MV mà sử dụng những cái hình ảnh mang tính chất cổ súy bạo lực hoặc là gọi là đề cập đến những cái việc sử dụng chất gây nghiện chẳng hạn.
Thời gian gần đây, có khá nhiều sản phẩm âm nhạc khi đưa ra công chúng gây tranh cãi vì ca từ dung tục hoặc hình ảnh và thông điệp trái thuần phong mỹ tục và bị xử phạt. Thế nhưng có vẻ với rất nhiều ca sĩ, việc xử phạt không phải hình thức răn đe lớn nhất, có nhiều người bị xử phạt vẫn tái diễn. Vì thế, không chỉ cơ quan quản lý văn hóa cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa, mà khán giả cũng cần quyết liệt hơn nữa để tẩy chay những sản phẩm âm nhạc phản cảm.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính 20 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã nhóm họp để thảo luận về hàng loạt vấn đề liên quan. Cuộc họp này cũng rất được quan tâm khi sẽ đưa ra những định hướng cho việc triển khai chính sách tài khóa của khu vực Eurozone trong thời gian tới. Theo giới chuyên gia kinh tế châu Âu, áp lực tổng hợp từ lạm phát cao cùng điều kiện tài chính thắt chặt hơn và triển vọng không chắc chắn liên quan đến địa chính trị. Giá năng lượng tại châu Âu đã buộc các nước Eurozone phải triển khai chính sách tài khóa một cách thận trọng trong giai đoạn năm 2023-2024.
Ngân hàng thung lũng Silicon SVB sụp đổ đã khiến các nhà đầu tư cảm thấy hoang mang vì vụ việc này cho thấy một vấn đề lớn hơn trong lĩnh vực ngân hàng. Khoảng cách ngày càng lớn giữa giá trị trái phiếu mà những ngân hàng lớn nắm giữ và giá trị thực sự của chúng trên thị trường. Nhưng SVB không phải là tổ chức ngân hàng duy nhất gặp vấn đề đó. Theo công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang, các ngân hàng Mỹ đang chịu khoản lỗ 620 tỷ đô la Mỹ trên giấy tờ tài sản đã giảm giá nhưng chưa bán tính tới cuối năm 2022.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này sẽ bắt đầu nối lại việc cấp thị thực cho người nước ngoài từ ngày mai. Thông báo nêu rõ quyết định này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đi lại xuyên biên giới. Động thái trên đánh dấu sự nới lỏng đáng kể những hạn chế đi lại được Trung Quốc áp dụng kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.
Phiên tòa đầu tiên luận tội người có trách nhiệm trong vụ việc sẽ được tiến hành vào đầu tháng 4 tới. Bộ trưởng Hành chính An ninh Lee Sang-min sẽ là người bị triệu tập tới tòa vào ngày 4 tháng 4 để tham gia phiên điều trần. Nếu có ít nhất 6 trong tổng số 9 thẩm phán của tòa án tán thành bản luận tội, Bộ trưởng Lee sẽ bị cách chức.
Lực lượng Hải quân Colombia vừa bắt giữ lô hàng ma túy lớn trên một chiếc tàu ngầm bán chìm chuyên dùng để vận chuyển ma túy. Trong quá trình kiểm tra con tàu, lực lượng Hải quân Colombia còn phát hiện hai thi thể nằm cạnh lô ma túy là hai người khác trong tình trạng sức khỏe yếu do hít phải khói độc từ nhiên liệu chạy tàu. Theo lực lượng Hải quân Colombia, lô hàng ma túy này đang hướng đến Trung Mỹ. Hiện con tàu đang được lực lượng chức năng hộ tống đến cảng Tumaco ở phía tây nam Colombia gần biên giới với Ecuador.
Tây Ban Nha đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 3. Cuối tuần vừa qua, nhiệt độ ở một số khu vực đã lên tới hơn 30 độ C. Tranh thủ thời tiết như mùa hè, người dân Tây Ban Nha đã đổ đến các bãi biển, dạo phố và thưởng thức những đồ uống mát lạnh trên đường phố.
Đài quan sát núi lửa Goma ghi nhận núi lửa Nyamuranga ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã hoạt động trở lại trong tối ngày hôm qua. Chính phủ nước này thông báo hiện tại chưa ghi nhận bất kỳ rủi ro nào.
Bản tin thể thao.
Vòng 25 La Liga, chỉ phải làm khách tới sân của đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Girona. Không khó để các cầu thủ Atletico Madrid nhanh chóng nắm quyền kiểm soát ngay từ những phút đầu trận. Thế nhưng sự kém duyên của các chân sút như Griezmann hay Dembélé đã khiến đội khách lần lượt bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Sự khác biệt đến vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Alvaro Morata bất ngờ đem về bàn thắng mở tỷ số, ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội khách. Kết quả này đã giúp Atlético Madrid củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 48 điểm, còn Girona vẫn giữ nguyên vị trí thứ 12 với 30 điểm. Trên đất Ý, AC Milan có cuộc tiếp đón Salernitana trong khuôn khổ vòng 26 Serie A. Phải chờ đến phút cuối cùng của hiệp 1, đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Oliver Giroud. Cách biệt một bàn là quá mong manh và đến phút 61, trong một đường phản công rất thoáng, Salernitana đã gỡ hòa nhờ công của Poledia. Trong những phút còn lại, đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận trận hòa một đều. Đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà cũng đồng nghĩa AC Milan bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết trưa và chiều mai, ngày 15 tháng 3, thành phố Hà Nội giảm mây nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ C, riêng khu vực trung tâm từ 26 đến 28 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội sẽ còn kéo dài sang ngày mai, do không khí lạnh tăng cường yếu trở lại cho nên ngày 16 tháng 3, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm. Sau khoảng thời gian trên, Hà Nội không mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Cơ quan khí tượng nhận định tình thế thời tiết từ đêm 16 đến ngày 24 tháng 3, Bắc Bộ và Trung Bộ, khoảng ngày 21 đến 24 tháng 3, cục bộ có nắng nóng, riêng vùng núi Bắc Bộ, khoảng ngày 18 đến 19 tháng 3 sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Truyền, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.